chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Những điểm mới trong luật khám chữa bệnh sửa đổi. Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hỏi đáp về các nội dung liên quan đến pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Và cuối cùng là bài viết hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể lót bạt. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi gồm 12 chương, 121 điều, tăng 3 chương và 30 điều so với luật hiện hành, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành là 78%. 51 người không tán thành và 36 người không biểu quyết. Liên quan đến tự chủ bệnh viện, theo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, các cơ sở y tế được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, phát triển các hoạt động chuyên môn và phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện được quyết định mức thu dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, trừ trường hợp do nhà nước định giá. Bệnh viện cũng được quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám chữa bệnh, được quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không vượt quá giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, trừ giá dịch vụ theo yêu cầu và giá hình thành từ hoạt động hợp tác công tư. Như vậy, luật khám chữa bệnh sửa đổi đã cởi bỏ những vướng mắc quy định pháp luật này, trao quyền tự quyết tài chính nhiều hơn cho các bệnh viện. Liên quan tới giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Theo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi quy định cụ thể các yếu tố, chi phí cấu thành cũng như nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ trưởng Y tế chủ trì phối hợp Bộ trưởng Tài chính trong việc quy định phương pháp định giá. Bộ trưởng Y tế cũng quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán. Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ khác. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 năm 2023, Bộ Tài chính đã có công văn số 11239 xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, đề nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8%. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% đã được thực hiện ổn định trong năm 2022 và năm 2023. Cụ thể, giảm 2% thuế áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng, không để khai thác than, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2% đang triển khai, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết. Đề xuất việc giảm thuế áp dụng từ đầu năm 2024 đến hết tháng 6 năm 2024. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, sau thời điểm 30 tháng 6 năm 2024, nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để tiếp tục xem xét chính sách giảm thuế. Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy, việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng, khoảng 4.175 tỷ một tháng. Trong đó, giảm thu khâu nội địa là 2.700 tỷ đồng, giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, trong đó có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023 đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần kích cầu tiêu dùng.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020, người có công với cách mạng bao gồm những ai? Giải đáp: theo khoản 1, điều 3, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020, người có công với cách mạng bao gồm 12 đối tượng sau: người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày, người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng. Câu hỏi: theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng gồm những chế độ gì? Giải đáp: chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng quy định tại điều 5 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Cụ thể, tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau: trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, ưu tiên giao khoản bảo vệ và phát triển rừng, vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt đang dần phổ biến, trở thành giải pháp nuôi thủy sản chi phí thấp và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này phổ biến ở các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện nay đã được một số hộ gia đình thực hiện ở tỉnh ta. Vậy, kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể lót bạt cần được lắp đặt và thi công như thế nào cho hiệu quả? Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể lót bạt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt đang dần phổ biến, trở thành giải pháp nuôi trồng thủy sản mang lại lợi ích cho nông dân và hiệu quả kinh tế cao. Cá được nuôi trong bể lót bạt với kỹ thuật đơn giản, thời gian thu hoạch nhanh, đảm bảo về chất lượng và trọng lượng của cá, giúp giá thành cao hơn. Thông thường, bể nuôi cá lóc thường có diện tích từ 30 đến 100 m2. Đây là diện tích vừa đủ để có thể ngăn thành nhiều bể nhỏ, giúp chăm sóc tốt trong quá trình nuôi, cũng như dễ tách cá có trọng lượng nhỏ ra bể riêng, tránh việc ăn thịt lẫn nhau. Lượng nước phù hợp thường được duy trì ở mức 0,8 đến 1 mét. Do đó, chiều cao của bể khoảng 1 đến 1,5 mét nên bố trí ống chống tràn, có thể lựa chọn sử dụng bể nổi hoặc bể chìm, tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Tiếp đến, khi sử dụng bạt chống thấm lót bể, cần phải thi công cẩn thận, tránh hư hại như rách, thủng bạt. Phía trên có làm lưới bảo vệ, tránh cho cá nhảy ra bên ngoài. Việc xây dựng mái che hoặc lưới che sẽ giúp ổn định nhiệt độ của môi trường nuôi. Cần thiết kế ống thoát nước và cấp nước riêng biệt. Việc chọn con giống là khâu quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó còn giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc, đầu tư và tạo ra cả thành phẩm đạt chất lượng. Vì vậy, khi chọn mua giống, người nuôi nên lựa chọn những nơi bán có uy tín hoặc cho sinh sản nhân tạo có nguồn gốc rõ ràng. Một trong những lưu ý quan trọng khác mà người nuôi cần phải lưu ý là nguồn cấp nước cần đảm bảo chất lượng. Thông thường, trước khi thả cá khoảng 4 ngày, bể lót bạt cần được cấp xả nước nhiều lần. Quá trình ngâm xả này giúp làm sạch bể, loại bỏ tạp chất, xử lý mùi hóa chất có trên bạt. Việc xử lý tốt nguồn nước nuôi sẽ giúp cho cá phát triển nhanh, hạn chế các mầm bệnh, tạo môi trường nuôi trồng tốt. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và đưa nước vào hồ, người nuôi sẽ thực hiện thả cá lóc giống vào bể lót bạt. Lưu ý, cá trước khi thả vào bể nuôi cần có biện pháp xử lý mầm bệnh, loại bỏ ngoài ký sinh. Người nuôi có thể tham khảo các phương pháp tắm cá hoặc sử dụng thuốc xử lý chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản. Đây là bước vô cùng quan trọng, cần theo dõi kỹ để có biện pháp xử lý, tránh việc gây sốc cho cá. Ngoài ra, chất lượng môi trường nước nuôi cá lóc trong bể lót bạt sẽ quyết định năng suất và chất lượng cá. Để đảm bảo cho môi trường nuôi luôn đạt tiêu chuẩn, người nuôi nên có lịch kiểm tra định kỳ môi trường nước nuôi, thường sẽ từ 1 đến 2 lần một tuần. Phân bổ thời gian như vậy sẽ giúp người nuôi dễ dàng nhận thấy các hiện tượng bất thường trong bể nếu có. Lợi ích của việc nuôi cá lóc trong bể lót bạt qua thời gian triển khai thực hiện các mô hình trên địa bàn cho thấy thuận tiện hơn cho việc chăm sóc và thu hoạch cá thành phẩm. Thời gian quay vòng thời vụ nhanh chóng, nhưng chi phí vận hành và bảo trì hệ thống bể nuôi cá thấp hơn, sản lượng cá thành phẩm ổn định và chất lượng cao hơn. Trên đây là nội dung chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình giảm nghèo về thông tin lần sau.